trí thể thao.
Có thể không ít người yêu thích võ thuật vẫn chưa quên được hình ảnh của Hầu Vương Tôn Ngộ Không trong truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đánh võ Hầu Quyền, thần thông biến hóa, phò đường tam tạng đi thỉnh kinh đất Phật, hay những hình ảnh nhân vật Lý Tiểu Long múa bài Hầu Quyền điêu luyện, bách chiến bách thắng trong các phim võ thuật. Từ truyền thuyết xa xưa, các kỹ thuật võ mô phỏng từ những động tác của loài vật và đặc biệt loài khỉ được gọi là Hầu Quyền này đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong các môn phái võ phương Đông nói chung cũng như võ cổ truyền dân tộc Việt Nam. Chỉ còn ít giờ nữa, chúng ta sẽ bước qua năm mới Bính Thân 2016, năm con khỉ, tinh anh và nhanh nhẹn. Chương trình tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin được dành để nói về môn võ khỉ, Hầu Quyền, qua cuộc tiếp chuyện với Đại Võ Sư Quốc tế Trương Văn Bảo, Phó trưởng Ban chuyên môn Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và là Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Lâm Đồng. Xin chào Võ Sư Trương Văn Bảo. Chương trình thể thao Chủ nhật hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với Võ Sư. Vào lúc này, trước thềm năm Bính Thân 2016, năm con khỉ, chúng tôi muốn được võ sư nói chuyện với thính giả của đài về môn Hầu Quyền. Thưa võ sư, các thế võ của Hầu Quyền mô phỏng từ các động tác loài khỉ từ trong truyền thuyết xa xưa nay đã đi vào thực tế võ thuật phương Đông. Võ sư có thể cho biết về nguồn gốc xuất xứ của Hầu Quyền.
Xin chào anh Vũ. Xin chào quý thính giả. Thì tôi cũng xin tiếp chuyện với phóng viên và quý vị thính giả. Trong các cái môn võ thuật thì đặc biệt là võ cổ truyền thì có một cái môn võ đặc thù gọi là Hầu Quyền. Hầu Quyền mà nói nôm na tức là mình hiểu là võ khỉ. Võ khỉ ở đây á, có nghĩa là cái mô hình của cái môn võ bắt chước những cái động tác của loài động vật đó là con khỉ và con vượn. Sự thật thì cái xuất xứ của nó thì nó cũng có nhiều cái nguồn gốc từ xưa đến nay. Và hiện nay thì võ khỉ cũng được phát triển rất là rộng rãi ở đất nước Việt Nam, cũng như là ở trên thế giới, mà đặc biệt là các môn võ cổ truyền có nguồn gốc ở Đông Phương, ví dụ như là võ thiếu lâm của Trung Quốc, võ cổ truyền của Việt Nam chẳng hạn. Thì đối với cái môn phái võ thiếu lâm, thì như chúng ta biết là võ thiếu lâm là rất là nổi tiếng với cái hình thái gọi là ngũ hình quyền. Thì trong cái ngũ hình quyền đó thì cũng có nhiều môn người ta chọn là long, hổ, xà, hầu, báo. Hầu tức là con khỉ.
Yeah.
Chắc là quý vị cũng đã xem phim thì quý vị biết rằng là diễn viên điện ảnh Thành Long đó rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì anh ta biểu diễn cái bài hầu hình quyền rất là thành công. Cái bài hầu hình quyền đó thì Thành Long biểu diễn chung ở trong cái nội dung là long, hổ, xà, hầu, báo. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là khỉ là một cái con vật không có xa lạ gì với con người của chúng ta. Đối với võ thuật thì khỉ có một cái vị trí rất là đặc biệt, có một cái môn võ tên là Hầu Quyền. Hầu Quyền, theo tài liệu sách vở đó thì chúng ta được biết là từ thời nhà Hán 206 trước công nguyên.
Yeah.
Thì nó có một cái vũ điệu người ta gọi là Mi Hầu Vũ. Rồi đến thời Tây Hán đó, trong một cái buổi đại yến, cái lúc nhà nhà xây thì có một ông quan ông biểu diễn một cái vũ điệu gọi là vũ điệu Mi Hầu. Rồi tiếp theo đến thời Hậu Hán, tức là năm 25 cho đến năm 220 sau công nguyên, và đến thời Tam Quốc phân tranh đó là khoảng năm 220 cho đến năm 260, thì danh y Hoa Đà, chúng ta biết danh y Hoa Đà là một cái người thầy thuốc rất là giỏi, thì ông sáng chế ra ngũ cầm hí, thì trong đó có hổ là cọp, lộc là nai, hùng là gấu, viên là vượng, viên vượng với hầu thì là chung đó, và điểu là chim, để luyện tập cho cơ thể và giữ gìn cái tâm của con người cho nó bình lặng và tập luyện để cho khí huyết nó lưu thông. Sau đó thì đến cái thời mà năm 1569 á, thì theo cái sách Giang Nam Kinh Lược thì ông Trịnh Nhược Tăng ông đã chép cái quyển sách đó là 36 đường Hầu Quyền. Thì người ta mới khẳng định rằng là Hầu Quyền đã phát triển mạnh vào thế kỷ 16. Đó, đến cuối đời nhà Thanh, tức là năm khoảng năm 1644 đến năm 1911, thì tại tỉnh Thiểm Tây thì lưu truyền một cái loại hình quyền tên gọi là Diêu Tử Cao Sơn Đấu Luyện Quyền. Thì cái môn này nó rất là giống với Hầu Quyền mà chúng ta tập luyện ngày hôm nay.
Thưa võ sư, đặc điểm của Hầu Quyền cho đến nay là gì ạ?
Thì phải nói rằng là đặc điểm của Hầu Quyền thì chúng ta thấy rằng là cái giống khỉ và giống vượn thì nó rất là lanh. Nó lanh và nó có những cái thao tác chạy nhảy né đánh rồi chụp bắt con người của mình, vận dụng những cái thao tác đó để mình đưa vào võ thuật. Như ví dụ như là cầm nã này, rồi chạy này, rồi tránh né và tấn công vào những cái huyệt, cái yếu huyệt ở trên cơ thể của con người. Dĩ nhiên là trên cái lĩnh vực võ thuật bây giờ thì nó rất là phong phú. Nếu mà mình sử dụng thuần túy Hầu Quyền không để mà mình chiến đấu thì cũng không được là hiệu quả viên mãn như mà ý mình mong muốn. Cho nên thường thường là người ta vẫn phối hợp Hầu Quyền với một loại hình quyền khác. Ví dụ như là Lãng Quyền chẳng hạn. Lãng Quyền là một cái loại quyền rất là dũng mãnh, phối hợp với Hầu Quyền là những cái yếu tố cơ bản của võ khỉ đó. Thì để chúng ta có được cái thao tác, những cái kỹ thuật, những cái chiến thuật nó phù hợp với nhiều tình huống. Còn về căn bản của Hầu Quyền á, thì sự thật ra thì khi nói đến căn bản Hầu Quyền thì chúng ta phải hiểu ngay là thủ nhãn thân pháp bộ, tinh thần khí lực công. Có nghĩa là tay chân linh hoạt, mắt phải lộ thần, thân thể của tráng kiện, kỹ thuật chiến đấu hiệu quả, chân di chuyển khéo léo, kết hợp với tinh thần khí lực và công phu. Thì như vậy thì chúng ta mới đạt đến cái đỉnh cao của Hầu Quyền. Mà người luyện Hầu Quyền á, thì lúc nào người ta cũng tâm niệm rằng là thủ đáo, nhãn bất đáo, đẳng ư hạt chiêu náo. Có nghĩa là tay đã đạt đến sự linh hoạt, nhưng mà mắt, tức là cái thần của nhãn pháp đó, mà không đạt thì cái sự thành công của thủ pháp của Hầu Quyền là nó bị giảm đi. Vì vậy trong Hầu Quyền là thủ pháp, nhãn pháp, bộ pháp.
Hầu Quyền như vậy là có xuất xứ ban đầu từ võ thuật Trung Quốc, nay đã có mặt ở hầu hết trong các môn phái võ cổ truyền dân tộc Việt Nam. Vậy Hầu Quyền trong võ cổ truyền Việt Nam có gì khác biệt?
Sự thật ra thì Hầu Quyền là không của riêng ai hết. Cái loài vật này là của thiên nhiên, của trời đất, của tạo hóa. Và con người có thể rằng là ở phương Tây hoặc là ở phương Đông, hay là ở Trung Quốc hay Việt Nam hay ở Hàn Quốc hay ở Nhật Bản, tất cả chúng ta đều có thể có những cái sáng tạo, có những cái suy tư, những cái suy nghĩ như thế nào đó để chúng ta làm nên một cái loại hình riêng của võ thuật. Còn đối với Việt Nam, giữa Việt Nam và Trung Quốc thì hai nước láng giềng có cái mối quan hệ giao lưu văn hóa từ rất là lâu đời. Cái sự mà ảnh hưởng giữa văn hóa của nước này đối với nước kia là cái chuyện đó là điều tất yếu. Vì vậy cho nên giữa cái Hầu Quyền của Việt Nam và Hầu Quyền của Trung Quốc nó cũng có những cái điểm tương đồng và nó cũng có những cái điểm dị biệt. Ví dụ như là võ cổ truyền Trung Quốc và võ cổ truyền Việt Nam nó có những cái điểm nó giống nhau ở những cái thủ pháp, cước pháp và những cái kỹ thuật chiến đấu. Nhưng mà đặc biệt võ cổ truyền Việt Nam là người Việt Nam của mình thì so với những cái sắc dân khác ở trên thế giới thì Việt Nam mình về vóc dáng, về địa thế, về địa lý của Việt Nam mình thì nó tương đối, nó khiêm tốn hơn và đặc thù hơn. Vì vậy cho nên người Việt Nam mình có những cái suy nghĩ như thế nào đó, mình làm như thế nào đó để trong cuộc sống mình chiến đấu, mình đạt được cái hiệu quả ý như mong muốn.
Võ cổ truyền Việt Nam có rất nhiều môn phái đa dạng, riêng Hầu Quyền chiếm vị trí thế nào trong các môn phái võ cổ truyền ở Việt Nam ạ?
Hiện giờ thì Hầu Quyền tại Việt Nam phát triển rất là mạnh, ở khu vực miền Bắc cũng có và khu vực miền Trung và miền Nam cũng đều có Hầu Quyền. Thì hiện nay ở ngoài khu vực phía Bắc, tức là vùng ở ngoài Hà Nội và các cái tỉnh lân cận đó, thì có nhiều cái môn phái sử dụng Hầu Quyền truyền dạy ở trong các cái võ đường và trong môn phái và truyền bá rộng. Ví dụ như là môn phái Bình Định Gia, môn phái võ cổ truyền thuần túy, hoặc là võ phái Nam Long Quyền, người ta cũng dạy những cái bài Hầu Quyền, rồi Hầu Côn rất là xuất sắc. Rồi ở Huế của mình đó, thì có Hồng Phái Hầu Quyền Đạo Việt Nam, tức là thuyền thuần túy là Hầu Quyền của Việt Nam. Dĩ nhiên là cái thao tác của con khỉ Việt Nam và cái thao tác của con khỉ ở bên Trung Quốc thì khỉ với khỉ thì nó có những cái thao tác giống nhau, cho nên là trong cái những cái kỹ thuật của Hầu Quyền nó cũng có những cái nét nó giống nhau. Và ở Sài Gòn, tức là ở khu vực Việt Nam, thì có nhiều cái môn phái Hầu Quyền, mà bây giờ đặc biệt có ông lão võ sư Trần Cửu là người kế thừa được cái Hầu Quyền ở khu vực phía Nam. Người của thầy thì nhỏ nhưng mà thầy rất là lanh lợi, thầy biểu diễn Hầu Quyền từ về sắc thái cho đến tất cả các kỹ thuật nó rất là ấn tượng, để cho người xem người ta liên tưởng đến những cái thao tác của loài khỉ trong cái đời sống hoang dã, chiến đấu để mà tự tồn.
Là người đã lâu năm tập luyện, giảng dạy rồi nghiên cứu võ thuật cổ truyền Việt Nam, võ sư có thể nhận định thế nào về việc mô phỏng các động tác của loài vật để sáng tạo ra các kỹ năng võ thuật?
Thường thường đó thì các môn võ, nói chung là võ Đông Phương đi, trong đó có Việt Nam, người ta thường mô phỏng, mình nói là mô phỏng những cái động tác của nhiều loài thú, chứ không riêng gì hầu quyền. Đó, không riêng gì gì loài khỉ, ví dụ như là hổ nè, báo nè, cũng có báo quyền nè, có hổ quyền nè, có long quyền nè, rồi có xà quyền nè, rồi hầu quyền nè, với ví dụ như vậy. Thậm chí trong thập hình quyền người ta còn có những cái loại vật ví dụ như là chim nè, rồi voi nè, rồi sư tử nè, rồi hạc, đại khái là rất loài thú như vậy. Có nhiều người người ta nói tại sao con người lại không làm theo con người mà con người lại bắt chước khỉ. Xin thưa quý vị, có những cái con người đâu có làm được như con thú. Giả dụ như nói bây giờ đu ở trong rừng, làm sao con người đu được như con khỉ, làm sao con người đu được như con vượn, về cái độ nhanh và cái độ nhạy và về cái độ khoan thai trong các cái thao tác đó, con người mình đâu có làm được. Ngay cả những vận động viên thể dục thể thao, dụng cụ, mình cũng không có được những cái thao tác như là khỉ. Mà trong cái chiến đấu thì phải nói là võ con khỉ nó cực kỳ nhanh. Nó nhanh và nó rất là nó khôn, nó có những cái khôn riêng của nó mà trời phú cho nó để nó tự tồn. Và con người mình thấy những cái đó và mình mô phỏng theo những cái sự khôn lanh đó để mình ứng dụng vào trong những cái kỹ thuật của võ thuật để mình chiến đấu. Như vậy rất là hay và nó rất là hiệu quả. Ví dụ như là con gấu chẳng hạn, cái sức mạnh của con gấu là nó ở cái ức bàn tay. Khi mà con gấu nó chiến đấu với con cọp, nó có thể dùng cái tay của nó, dùng cái ức bàn tay của nó, cái phần dưới của cái tay của nó bắt con cọp, nó vỗ vào mặt con cọp. Con cọp có thể bị chấn thương. Tức là cái sức mạnh của nó, cho nên là võ thuật mới dùng cái thuật ngữ gọi là hùng trưởng, tức là cái ức bàn tay của con gấu. Đó, ví dụ như vậy, khi mà nói đến hổ là sức mạnh của hổ là ở cái móng, cho nên người ta gọi là hổ trảo. Con cọp nó có thể nó cắt một con thú, một con lợn rừng hay là một con lợn nhà bằng một chân trước và còn lại ba chân khác nó chạy và nó nhảy qua một cái hàng rào. Như vậy là cái lực của nó ở cái móng là nó có thể nó giữ được con vật. Vì vậy cho nên con người mô phỏng vào những cái đó và tập luyện những cái đó để cái kỹ thuật võ thuật của con người nó đạt đến một cái kết quả cao. Thì con người chúng ta là do cái trí thông minh của mình, do cái sự lanh lợi của mình là một động vật cao cấp, có trí khôn hơn những động vật khác. Vì vậy cho nên là con người của chúng ta mô phỏng rồi chúng ta ứng dụng những cái đó vào trong cái đời sống thực tế. Hiện nay thì võ cổ truyền Việt Nam phát triển rất là mạnh. Mạnh ở trong nước và lan tỏa ra thế giới. Như anh đã biết rồi, anh ở bên Pháp thì anh biết rằng là võ cổ truyền Việt Nam bên Pháp rất nhiều môn phái và hệ phái. Hiện nay thì tháng 8 năm 2015 vừa rồi, Việt Nam cùng với tất cả những môn phái võ, những liên đoàn võ và các nước trên thế giới có võ cổ truyền Việt Nam đã thành lập liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam. Trên cái đà đó là võ cổ truyền Việt Nam phát triển rộng ra. Trên cơ sở đó, những cái đặc thù về những cái đặc thù về tượng hình quyền, những cái đặc thù về những cái môn võ nổi tiếng vẫn được tôn trọng và phát huy trên thế giới.
Vâng, thưa võ sư, trong võ cổ truyền Việt Nam thì mỗi thế võ thường hay có các bài thơ thể hiện cô đọng đặc thù kỹ thuật của thế võ đó. Vậy riêng với hầu quyền, võ sư có bài thơ nào để giới thiệu với thính giả?
Nói chung là Việt Nam mình á, những cái bài thiệu thì anh biết cái thuật ngữ của võ cổ truyền Việt Nam mình bây giờ mình vẫn sử dụng Hán nôm. Thì cái bài ca quyết của Hầu Quyền là tôi xin phép tôi đọc như thế này, nguyên bản bằng tiếng Hán xong rồi tôi dịch ra bằng tiếng Việt. Bởi vì cái bài này là của người xưa truyền lại chứ không phải bài này là của cá nhân tôi, nhưng mà tôi nhớ rồi tôi xin phép tôi đọc. Khiêu dược toàn chuyển khoái như phong, tam thiểm lục đoá mật lâm trung. Gian hiểm hoàn cảnh năng thiên ứng, cơ cảnh mẫn tiệp thể khinh tông, thái kích tiên đào tập như thường, tứ xứ khuy vọng thiện đoá tàng, trảo đã câu quải hiển linh khí, hầu quyền thần kỹ kham tán dương. Đó là cái ca quyết của Hầu Quyền đó, tức là cái lời thiệu của Hầu Quyền, nó diễn tả các cái thế đánh của Hầu Quyền đó, các cái kỹ thuật đặc thù của Hầu Quyền. Tôi dịch ra tiếng Việt của mình nó như thế này: nhảy múa quay cuồng như gió lốc, ba lần nghiêng tránh sáu lần che, hoàn cảnh khó khăn nào cũng vượt, nhẹ nhàng thân thể khéo biến di, thành thạo hái đào như thường lệ, ẩn mình khéo léo bốn phương trong, chộp đánh móc treo linh hoạt khí, hầu quyền tài nghệ đáng khen thay. tức là ở trong đó có cái bài ví dụ như là nhảy múa quay cuồng, tức là những cái thao tác nhảy múa của Hầu Quyền, tức là của loài khỉ, 3 lần nghiêng tránh, 6 lần che, tôi nói ví dụ như vậy. Đó là những cái kỹ pháp, những cái kỹ thuật tránh né rồi che đỡ, đó ví dụ như vậy. Nhẹ nhàng thân thể, tức là thân pháp rất là linh hoạt, đó thành thạo hái đào. Ở đây mình nói thành thạo hái đào nhưng mà sự thật đó là cái thao tác chảo, cái thao tác trực của loài khỉ, giống như là mình chụp lấy trái đào rồi đó, ví dụ như vậy. Rồi ẩn mình khéo léo 4 phương trong, tức là khéo núp, rồi chụp đánh móc treo, tức là tất cả những cái kỹ thuật đó đều là những kỹ thuật trong võ thuật. Thì cái tài nghệ của Hầu Quyền đó là người xưa người ta khen ngợi như thế ấy.
Nhân dịp năm Bính Thân sắp tới thì ông có lời nào chúc cho võ cổ truyền Việt Nam, khán thính giả nói chung, những người ưa chuộng môn võ cổ truyền Việt Nam ạ?
Nhân xuân Bính Thân sắp đến, tôi xin phép được nhân danh là một người tập võ cổ truyền Việt Nam và là một người dạy võ cổ truyền Việt Nam, chúc tất cả quý vị thính giả toàn thế giới, và chúc cho võ cổ truyền Việt Nam, những người tập luyện võ cổ truyền Việt Nam, những người dạy võ cổ truyền Việt Nam dồi dào sức khỏe, an vui, hạnh phúc, nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Chúng ta bắt tay nhau, chỉ có đoàn kết mới có sức mạnh, chỉ có đoàn kết mới có tình thương.
Dạ, cũng xin chúc võ sư Trương Văn Bảo một năm mới đầy may mắn, hạnh phúc và sức khỏe, có nhiều cống hiến cho nền võ thuật cổ truyền của Việt Nam.